Tràng tỉnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 63 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem trong phần kinh văn trang 73. Ở trong văn kinh, Đức Phật lại dạy Tôn giả A Nan như thế này: Lại nữa này A Nan, giảng đường cùng tinh xá, lầu cát và lan can, nơi thế giới cực lạc, đều do bảy thứ báu hòa chung quyện vào nhau, tự nhiên hợp lại thành. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài gọi đệ tử đa văn bậc nhất của mình là Tôn giả A Nan và bảo rằng giảng đường và tinh xá, lầu cát và lan can ở nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới đều do bảy báu hợp thành, đều do bảy báu tạo thành. Bảy báu như hôm trước chúng ta học rồi: vàng, bạc, ma não, xà cừ, san hô, hổ phách, vân vân. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói là giảng đường và tinh xá. Ở đây chúng ta thấy cái từ tinh xá. Tinh xá ở đây là chỉ cho bây giờ chúng ta gọi là chùa đó. Ở Ấn Độ, thời Đức Phật còn tại thế thì nơi mà chư tăng tu tập thì gọi là tinh xá. Tinh tức là gì? Là sạch sẽ, là thanh tịnh, là thoáng mát, là xa nơi huyên náo, thế gọi là tinh. Gọi là tinh. Cho nên cái nơi xá tức là cái nhà, tức xá tức là cái nhà. Tinh xá tức là cái nơi mà dành cho Đức Phật và chư tăng cư trú để tu tập và hành đạo. Và bây giờ chúng ta gọi là chùa. Khi Đức Phật còn tại thế cho đến mấy trăm năm sau, Phật giáo Ấn Độ vẫn gọi là tinh xá. Từ khi Phật giáo được truyền vào Trung Hoa cuối thế kỷ thứ nhất, nửa đầu thế kỷ thứ hai, thì lúc đó hai vị pháp sư là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan truyền bá Phật giáo vào Trung Quốc ở thời Hậu Hán, thời Vua Hán Linh Đế, thế khoảng độ năm 667 sau Công Nguyên. Khoảng cái thời gian đó thì bắt đầu hai vị pháp sư Ấn Độ đi sang Trung Quốc truyền đạo, thì vua Hán Linh Đế mới sắc cho hai vị pháp sư đó cư trú ở tại Trung Quốc, gọi là khi đó gọi là tự nữa là mình gọi nôm na, nhưng bây giờ gọi là Bộ Ngoại giao á, là cái nhà của dành cho gì các quan đối ngoại thời nhà Hán bên Trung Quốc. Thì các hai vị pháp sư là người nước ngoài đến mà, cho nên cũng cho ở đó. Thì hai ngài đi sang Ấn Độ chở theo khá nhiều kinh sách trên hai con ngựa, mà hai con ngựa đó đều là ngựa trắng cả, mà ngựa trắng thì gọi là bạch mã, bạch tức là màu trắng, mã tức là con ngựa, bạch mã tức là hai con ngựa màu trắng được chở kinh nhé, thổ kinh nhé, từ Tây Trúc, từ Bắc Ấn Độ sang Trung Hoa, đến thời Hậu Hán, thời Vô Hán Linh Đế bên Trung Quốc. Thì đến đó thì được sắc cho ở cái chỗ tự, thì vì là hai ngài dắt theo hai con ngựa trắng để thổ kinh, là bạch mã, ở một cái đây là tự nữa, và bắt đầu từ đó, chữ tự, khi mà vua sắc cho hai vị pháp sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan ở đó, thì cái chữ tự đó được gọi là bạch mã tự. Trước đây nó chưa có từ bạch mã đâu, nó chỉ có với tự thôi. Tự tức là một cái cơ quan công quyền. Mình bây giờ nói nôm na là Bộ Ngoại giao, để cho nó dễ hiểu đi. Đấy, thì sắc cho hai vị đó khi mà thổ kinh trên, chở kinh trên hai con ngựa trắng đó, cho nên thêm hai chữ bạch mã tự, hai chữ nữa vào thành là chữ tự, nữa thành bạch mã tự. Và chữ tự từ đó trở đi được hiểu là chùa, là nơi thờ Phật, là nơi để cho tăng ni tu tập, là nơi để cho tín đồ Phật tử đến để lễ Phật, để chiêm bái, để học pháp và để tu tập. Và bắt đầu từ đó gọi là chùa. Còn thời xưa thì gọi là tinh xá, giảng đường và tinh xá. Giảng đường là những cái nơi để chuyên dành cho chư tăng hoằng pháp. Ví dụ như ở chùa Khai Nguyên chúng ta cũng có cái giảng đường, vân vân chẳng hạn. Hoặc là nhiều chùa họ xây giảng đường. Giảng đường là dành tổ chức các sự kiện đông người, ví dụ như là pháp hội, là khóa tu, vân vân. Đó. Còn tự là chỉ cho chung. Tự là chỉ chung. Trong tự đó là chỉ chung, ví dụ trong tự đó thì có gì? Chúng ta thấy là thường có ngôi chính điện. Ngôi chính điện này là nơi thờ Phật, gọi là ngôi chính điện. Mà chúng ta cái thường gọi là ngôi Tam Bảo đó. Chúng ta gọi là ngôi Tam Bảo. Nhưng thực sự gọi là ngôi Tam Bảo á, chúng tôi được chứng kiến Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Cái đợt mà chúng tôi xuống lễ ngài, xuống đỉnh lễ ngài, có một vị đại đức ở trong huyện đến đưa cái giấy mời để thỉnh cụ đến dự lễ khánh thành ngôi Tam Bảo. Thế là cụ đọc cái giấy mời, thế là cụ sạc cho một trận. Cụ bảo thầy khánh thành ngôi Tam Bảo ở đâu? Thế thầy không hiểu ý của cụ, cứ bảo dạ bạch hòa thượng, là nhà con mới xây dựng xong ngôi Tam Bảo, cho nên là con đến ăn mày hòa thượng, thỉnh hòa thượng chấn tích quang lâm đến chứng minh để cho nhân dân chúng con với chủ sứ chúng con được ân chiêm công đức của hòa thượng. Chúng con vừa xây dựng xong ngôi Tam Bảo. Xong rồi cụ mới thì cụ mới làm cho một trận, cụ sạc cho một trận. Cụ bảo là ngôi Tam Bảo, thầy hiểu thế nào là ngôi Tam Bảo? Và thế hiểu thế nào là ngôi Tam Bảo? Thế thầy kia nghe chừng mình sai một cái gì đó thì cụ mới nói thế. Thì mấy anh em chúng tôi đến lễ cụ thì hôm đấy cũng mới nghe. Thế trước đây cứ gọi là ngôi Tam Bảo là chỉ cho gì chính điện thờ Phật đấy, thì gọi là ngôi Tam Bảo. Thực sự là chỉ có các cụ các tổ mà các cụ sâu sắc về văn chương, về chữ nghĩa, về Hán tự thì các cụ mới triết lý nó mới chuẩn như thế. Thế cụ bảo Tam Bảo là gì? Tam Bảo là chỉ cho ba ngôi báu: Phật, Pháp và Tăng. Chứ Tam Bảo đâu có phải là chỉ cho cái ngôi chính điện, cái ngôi chùa của thầy đâu. Cái ngôi chùa của thầy, cái ngôi chính, cái ngôi chùa của cái mà thầy gọi là Tam Bảo đó, người ta gọi là ngôi chính điện. Ở trong một ngôi chùa thì nó có ngôi chính điện là nơi thờ Phật, là ngôi chính thì gọi là chính điện. Cái thứ hai quan trọng thứ hai đó là gì? Là nhà thờ tổ, hay gọi là tổ đường. Đó là cái quan trọng thứ hai. Thứ nhất là thờ Phật, thứ hai là thờ tổ, thứ ba là đến các khu vực của tăng xá, như là giảng đường, như là nhà tăng, như là nhà chủ, vân vân, các thứ gì đó. Đó thì không có cái chuyện là cái nhà nào là cái nhà Tam Bảo cả. Nhà Tam Bảo là cái nơi, chả có cái nơi nào mà ở trong kinh sách chả có nơi nào gọi là cái nhà Tam Bảo cả. Giờ các thầy đi dùng từ sai hết rồi. Mình một lần đấy cũng được rồi. Mấy anh em chúng tôi ngồi nghe Hòa Thượng giảng giải cho, mình cũng sáng ra. Nhân cái thầy đấy đến mời khánh thành ngôi chính điện mà mình được nghe Hòa Thượng giảng giải. Thực sự khi chưa được nghe các cụ cao niên lạp trưởng thâm sâu về Phật Pháp, các cụ giảng thì mình vẫn cứ gọi nôm na là đấy ngôi chính điện là Tam Bảo. Lên Tam Bảo hay lên nhà tổ ấy, đấy kiểu thế chúng ta quen đi rồi. Nhưng mà cụ nói này, phải gọi là ngôi chính điện. Ví dụ nhà chúng con này làm lễ khánh thành ngôi chính điện thờ Phật. Hoặc là nếu mà nói cho nó tổng quát là chúng con khánh thành chùa, thế xong. Thế chùa nó bao chung tất cả một cái quần thể. Ví dụ như là xây chính điện cũng được, xây nhà tổ cũng được, xây nhà tăng đường cũng được, xây tháp chuông cũng được, lầu trống cũng được, vân vân. Xây nhà La Hán, tả vu hữu vu thờ La Hán cũng được, hoặc xây điện thờ Phật cũng được, xây đó, vân vân, xây điện thờ mẫu cũng được, vân vân. Và chung trong quần thể của chùa ấy, thì tách riêng là cái nào như tổ đường hay là tăng xá hay cái gì đó, vân vân. Cụ bà đã tha rằng không biết thì cứ nói chung chúng con khánh thành chùa, thế là xong. Bây giờ các thầy dùng từ nó sai hết. Đấy thì chúng ta thấy đấy cũng là một cái gì? Một cái mà giải thích cho ý nghĩa triết tự về gì? Về ngôi chính điện và ngôi Tam Bảo. Thì chúng ta thì cứ quen miệng đi, cứ gọi ngôi chùa chính là ngôi Tam Bảo. Nhưng cái đợt đó đến thì mới nghe cụ triết tự, cụ giảng, cụ nói cho thì mới thấy là đúng. Cụ nói là cũng đúng, quả thật là đúng. Mình cứ gọi là ngôi Tam Bảo. Nhưng Tam Bảo là chỉ cho là ba ngôi báu: Phật, Pháp và Tăng cơ. Mà Tăng đâu có được ở trên chùa các quý vị. Chùa là nơi thờ Phật. Vị sư không thể lên làm cái giường lên ngủ ở trên chính điện, trên Tam Bảo được, đúng không? Ở trên chính điện, trên Đại Hùng Bảo Điện được. Sư thì thường là ngủ giữa nhà tổ thôi. Mà ngủ nhà tổ cũng không được ngủ giữa nhà tổ ấy, ngủ với mà ngủ sang hai bên gian hoặc là bốn gian ở bên sườn cạnh nhà tổ. Chúng ta nhớ thế nhé. Ngày xưa thường là nhà tổ là dành cho vị trụ trì hoặc phó trụ trì. Hoặc nếu mà ở nơi Tùng Lâm, Đại Tùng Lâm thì có phương trượng. Phương trượng là lớn nhất. Nếu mà không có thất phương trượng, nhà phương trượng thì phương trượng thường ở hoặc gian bên trái hoặc gian bên phải của nhà thờ tổ. Nếu không có phương trượng thì là trụ trì. Thì vì cái nơi thờ tổ mà. Nơi thường là trụ trì sẽ ở gian bên trái hoặc gian bên phải nhà tổ. Đấy, ngày xưa là các cụ, ngày xưa chúng ta đến những cái chùa cổ, ngày xưa các cụ toàn là như thế hết. Chỗ to, chỗ rộng hơn các cụ ở đâu. Các cụ ở bên cạnh nhà tổ, các cụ ở gần tổ. Đấy là cái mà chúng ta thấy đến những cái nơi. Ví dụ các vị xuống chùa Giáng, nơi Đức Đệ Tam Pháp Chủ đấy. Chúng ta thấy ngài cũng ngự ở cái gian ở bên tay phải của nhà thờ tổ. Rồi chúng ta xuống cụ hội xá, cố hòa thượng hội xá, cụ cũng hơn 100 tuổi, 101 tuổi, cụ mới 102 tuổi, cụ viên tịch. Cụ hội xá, cụ cũng ở cái gian nhà thờ tổ ở bên tay phải, ở giữa thì nhà thờ tổ, cụ ở gian bên tay tay phải, còn thầy phó chủ trì thì ở bên gian tay trái của nhà thờ tổ hướng ra. Đấy, chúng ta thấy các cụ các tổ ngày xưa thì mặc dù có nơi nhà lớn hơn, to hơn, khang trang đầy đủ tiện nghi hơn, nhưng các cụ cũng ở, các cụ cứ ở bên cạnh tổ, ở cho gần tổ. Đấy, chúng ta thấy đấy cũng là một cái mà các cụ rất là tế nhị, đặc biệt là các cụ các tổ ngày xưa. Cho nên ở đây đang nói giải thích thêm cho các Phật tử hiểu thế nào là tinh xá, thế nào là giảng đường, thế nào là tổ đường, thế nào là trai đường. Ví dụ như những chùa mà tu về tịnh độ thì còn có cả niệm Phật đường nữa, những chùa mà tu thiền thì gọi là có thiền đường nữa. Thì cái thiền đường tức là một cái nhà nó rộng lớn, nó thoáng mát để dành riêng cho chư tăng và các Phật tử tọa thiền, thế gọi là thiền đường. Những người tu ở tịnh độ để dành cái nơi thoáng mát cho các Phật tử và chư tăng chuyên niệm Phật, lễ Phật và tu tập á, thì đó gọi là gì? Gọi là niệm Phật đường. Còn cái nơi mà chuyên để giảng pháp, tổ chức các sự kiện pháp hội với cái ngày lễ lớn vân vân á, thì gọi là nhà pháp hội, hoặc là gọi là gì? Gọi là giảng đường. Có thể gọi là nhà pháp hội cũng được, mà gọi là giảng đường cũng được. Pháp hội cũng là chỉ cho gì? Pháp tức là gì? Là chỉ cho cái nơi chuyên để truyền kinh giảng đạo, gọi là pháp. Hội tức là gì? Cái nơi một cái nhà lớn chứa được đông người tham dự, đấy gọi là hội, nhà pháp hội. Nó cũng tương tự như cái giảng đường, tên gọi nó khác nhau mà nghĩa thì là đồng. Đấy, ta đang nói với chúng ta là đấy, nói là Đức Pháp Chủ ngày xưa chúng tôi nghe cụ sạc và dạy một vị đại đức ở trong huyện đến mời cụ đến dự lễ khánh thành ngôi Tam Bảo á, cụ mới nói cho đấy, không thể nói là khánh thành ngôi Tam Bảo được. Tam Bảo có Tam Bảo á, thầy có xây được ngôi Tam Bảo. Tam Bảo là chỉ cho Phật pháp tăng cơ mà. Mà tăng không phải một vị tăng làm nên, mà tăng phải 4 vị tăng thanh tịnh hòa hợp với nhau. Cùng ở một trụ xứ, cùng nhau tu tập chính pháp, cùng chung một chí hướng thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai cơ mà. Đó mới gọi là tăng. Chứ một vị sư tăng vẫn chưa gọi là tăng, 2 đến 3 vị sư tăng ở với nhau vẫn chưa được gọi là tăng. Đấy, cụ giảng cho. Thế xong rồi, từ đó thì chúng tôi cứ đi đâu mà gặp các cụ lớn lớn thì phải nói tránh đi. Gọi là lên chùa thì gọi là lên chùa thôi, gọi là động thổ xây dựng chùa hay là xây dựng chính điện thôi. Đặc biệt là nếu mà làm công văn, làm giấy mời thì không dám nói là mời các cụ đến động thổ hay là dự lễ khánh thành ngôi Tam Bảo nữa, mà chỉ dám viết là động thổ hoặc là khánh thành ngôi chính điện. Ví dụ như ngôi chính điện của chùa Tản Viên, ngôi chính điện của chùa Khai Nguyên, ngôi chính điện của chùa Hoàng Tân, vân vân chẳng hạn. Đó. Từ ngày đấy là văn bản thì phải nói cho nó đúng. Nhưng còn mình nói với nhau với Phật tử thì có thể quen miệng rồi, cái gọi là chùa, gọi là ngôi Tam Bảo thì quen miệng rồi. Nhưng cụ dạy đúng là phải nói là ngôi chính điện. Thì trong cái ngôi chùa đó thì cái đó là cái chính nhất. Trong ngôi chùa thì nó có nhiều hạng mục công trình, thì cái nơi thờ Phật là nơi chính nhất. Cho nên nơi đó thì các vị mới thấy đến các chùa ở miền Bắc, 10 chùa thì có khi 8-9 chùa có cái gọi là cái bức đại tự. Đại tự tới hoành phi, mình gọi là hoành phi. Thì thường là có 4 chữ Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện. Chữ đại có nghĩa là to lớn. Chữ hùng á là chỉ cho gì? Lấy trong á, một trong cái danh hiệu của Đức Phật là đại hùng, đại lực, đại từ bi á. Đại hùng, đại lực á. Lấy trong cái danh hiệu mà cái suy tôn, thường suy tôn Đức Phật là đại hùng, đại lực á. Đó. Thường suy tôn Đức Phật là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Thì chúng ta lấy đại hùng. À, mà chữ đại đây cũng có nghĩa là to lớn. Chữ bảo điện là, chữ bảo là quý. Chữ điện là nơi thờ phụng, là nơi để chúng ta cung kính, để chiêm bái tôn nhan của Đức Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, thông qua gì? Thông qua tranh ảnh và tôn tượng được làm bằng đất, bằng vàng, bằng gỗ vân vân đấy. Đó. Cho nên thường là ngôi chùa nào ở miền Bắc chúng ta, đại đa số các chùa ngày xưa đều có cái chữ đại hùng và bảo điện cả. Chùa Khai Nguyên chúng ta cũng có, chùa Tản Viên chúng ta cũng có. Những chùa nào mà thầy làm ngôi chính điện khang trang rồi thì đều có cái bức hoành phi như vậy. Và đến như tất cả những cái ngôi chùa cổ của miền Bắc chúng ta đều có cái bức hoành phi đại tự ấy, đại hùng và bảo điện. Đấy, đấy là cái nơi chính điện, là nơi thờ Phật. Thường các chùa ở miền Bắc chúng ta ngày xưa thường là tiền Phật hậu tổ, tức là đằng trước thì là chính điện thờ Phật, đằng sau thì là nhà thờ tổ, là ngôi tổ đường. Đó. Mà ngôi tổ đường ấy, thì ngày xưa chúng ta đến tất cả các chùa cổ ngày xưa, nếu mà có đất nhé, các cụ đều làm tiền Phật hậu tổ, thì cái móng nhà tổ đằng sau á bao giờ cũng cao hơn móng chùa đằng trước. Các vị biết làm sao? Đây là các cụ, các tổ ngày xưa. Các cụ tuy không nói về phong thủy, nhưng chúng ta đến tất cả các chùa cổ ngày xưa mà có đất các cụ xây tổ đường đằng sau chính điện, nhà tổ nào cũng cao hơn chính điện ở đằng trước. Ví dụ chúng ta đến những ngôi chùa, thầy kể cho một vài những ngôi chùa lớn nhé, các vị xem nhé. Thứ nhất là chùa Tây Phương. Chùa Tây Phương phải đi từ đầu tiên từ sân Tây nhé, sân Tây là chùa Mía nhé. Các vị thấy chùa Mía, cái ngôi nhà tổ, ngôi nhà tổ của chùa Mía không xây đằng sau chính điện, chúng ta thấy không? Cho nên gần như không có tăng ở, ngôi chùa rất là to, nhưng mà xây dựng lâu lắm rồi gần như không có tăng ở, tăng rất ít, mà chỉ có ni thôi. Các vị để ý nhé. Đấy, các vị để ý, cũng là sân Tây, nhưng xuống chùa Mai Chai, thì cái chùa cổ ngày xưa nhé, thì là đằng nhà tổ là ở đằng sau, nhà tổ là ở đằng sau chính điện. Thì chúng ta thấy Mai Chai á, không, chùa không to bằng chùa Mía, nhưng mà cái vườn tháp tổ phải có đến hơn chục cái tháp tổ tăng. Đấy nói sân Tây. Hay kể cả nói vào chùa Vân Gia. Chùa Vân Gia thì các cụ ngày xưa cái đất nó không có thải xây thẳng hàng, nhưng mà móng của nhà thờ tổ cũng cao hơn móng chính điện. Cho nên là chúng ta thấy cái chùa Vân Gia cũng có hơn chục cây tháp của tăng, các cụ tổ tăng ở đấy. Đấy nói đây nha. Đấy xuống chùa Tây Phương, đi những ngôi chùa lớn đấy, xuống chùa Tây Phương chúng ta thấy là được xây thẳng hàng, có đất thẳng hàng. Tam quan ngoại, tam quan nội, sau đó đến chính điện, sau đó đến nhà thờ tổ ở đằng sau cao hơn. Rồi các quý vị xuống nữa là gì? Chùa Thầy. Chùa Thầy chúng ta thấy gì? Gồm có chùa Hạ, chùa Trung rồi chùa Thượng, nhưng nhà tổ đằng sau thì vẫn cao hơn cả chùa Thượng. chúng ta thấy đấy, các cụ các tổ ngày xưa, những cái nơi mà có các bậc danh tăng, tức là các bậc cao tăng thạc đức, các bậc cao tăng đắc đạo, các cụ ở trụ trì và tu tập ở chùa đó, ví dụ chùa thầy là thánh địa của Đức Thánh Tổ Từ Đạo Hạnh. Rồi chúng ta tiến xuống một chút nữa ở trên Mỹ là chùa Trăm Gian. Các vị đến chùa Trăm Gian nữa. Đấy, đi theo một chiều thẳng theo cái thế đất thì nhà thờ tổ cũng ở đằng sau á, chính điện và cao hơn, móng cao hơn. Và chùa Trăm Gian chúng ta biết là cái nơi cũng là nơi thánh, cái thánh địa của tổ một vị thiền sư, vị tổ Đức Thánh Bối. Này cũng được là một gọi một bậc cao tăng đắc đạo của Phật giáo Việt Nam chúng ta, được ghi chép ở trong bộ sách Thiền Uyển ở tập Anh. Rồi chúng ta xuống đi, chùa Đậu là nơi mà hiện tại còn lưu trú, còn an trí và còn thờ hai vị thiền sư, thờ hai nhục thân của hai vị thiền sư, đó là thiền sư Phú Khắc Minh và Phú Khắc Trưởng ở thời Hậu Lê. Chúng ta thấy nhà thờ tổ cũng ở đằng sau chính điện và cũng cao hơn chính điện. Rồi chúng ta tạt sang một chút là xuống một chút, tạt sang một chút là chùa Hội Xá, nơi mà cụ tổ Hội Xá là một vị đại lão hòa thượng, có thể nói là giới đức bậc nhất trong cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy nhà thờ tổ cũng ở sau chính điện và cao hơn. Và bây giờ chúng ta đến chùa Ráng của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng ta bây giờ thấy cũng tương tự như vậy. Nhà thờ tổ cũng ở sau chính điện và cũng cao hơn. Chúng ta đến tất cả những cái nơi tổ đình, đến tổ đình Đa Bảo hay là tổ đình ở bên Bắc Ninh, những cái nơi tổ đình lớn mà ngày xưa có đông chư tăng tu tập hành đạo và hoằng pháp, những vị tăng nổi tiếng, những vị danh tăng nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy đến những ngôi tự viện, những ngôi chùa của các ngài, nhà tổ bao giờ có đất là các cụ cũng xây ở đằng sau chính điện và móng cao hơn. Ngày xưa chúng tôi đi học á, chúng tôi cũng, tôi thì không hỏi câu đấy, nhưng có một vài thầy đứng lên hỏi, hỏi cụ tổ chủ hương, tức là cụ Viên Thành, ông của chúng tôi, thì cụ rất giỏi về phong thủy, giỏi về giáo lý, giỏi về phong thủy, nói chung là cụ về toàn diện, kể cả ngoại giao, đối nội, đối ngoại là cụ ấy rất là giỏi, cụ tổ chủ hương là cụ rất là giỏi. Ai chúng ta đã từng gặp thì chúng ta sẽ biết. Cụ cảm hóa từ Tổng Bí Thư cho đến gì? Cho đến bà Phật tử chân lấm tay bùn, cảm hóa hết. Từ Tổng Bí Thư Đỗ Mười, Thủ tướng Phan Văn Khải, rồi Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Quốc phòng, Bí Thư, Chủ tịch các tỉnh miền Bắc, gần như là đều là theo cụ hết. Chúng ta thấy đấy cũng là một cái mà cái giới đức của tổ. Thì có một vị trong một cái tiết học về ngày xưa tôi đang học trung cấp, có một vị mấy vị hỏi, nhưng mà cụ trả lời một vị hỏi về xây dựng chùa chiền các thứ, bố cục để xây dựng. Thế có một vị hỏi rằng vì sao Phật là thầy, Phật là thầy của gì? Của tất cả các thánh tăng, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, là thầy của tất cả các sư. Tại sao lại các sư lại ở cao hơn là gì? Các tổ, các sư lại ở cao hơn Phật. Đưa ra câu hỏi cũng có lý. Phật là thầy, tại sao lại ở thấp hơn? Mà còn là tổ, là đệ tử, là học trò, tại làm sao mà lại được ở cao hơn? Ở đằng sau là xây bao giờ cũng cao hơn. Thế cụ mới nói rằng Cái này á, không phải nhìn bằng cái cách là nhìn là cao thấp, mà nhìn là gì? Bắt đầu họ cái cách á, bố cục xây dựng chùa chiền từ ngày xưa, các cụ các tổ thường bắt đầu vào chùa là gì? Đi qua tam quan, qua các chuông, qua tam quan đó, là vào đầu tiên là phải lễ Phật, phải lễ Phật. Cho nên chùa các cụ đặt vào trước, lên trước. Mà tín đồ Phật tử và những người dân á, không phải ai họ đến chùa họ cũng gì, cũng gặp sư mà họ cũng chào sư, họ cũng xá sư. Ví dụ nhiều người họ đến chùa, họ không chào sư, nhưng họ nhìn thấy Phật, họ phải cúi đầu. Cho nên á, mới xây chùa này, bắt đầu bước đến chùa họ bước qua tam quan mà cái nhìn thấy ngôi chính điện là thờ Phật, thờ Bồ Tát, thờ Thánh Tăng, Đức Ông, Đức Thánh Hiền, rồi hộ pháp vân vân rồi đó, họ nhìn thấy là họ phải cúi đầu đã, phải chắp tay đã, phải xá chào, phải lễ lạy đã, vân vân. Nhưng còn gặp sư chưa chắc họ đã chào. Đúng thế, các vị biết quả thật như vậy. Chúng tôi chủ trì bây giờ là 7-8 ngôi chùa thì quả thật là chỉ có những Phật tử thuần thành, những Phật tử hiểu biết, mà những người đi chùa họ mới biết chào sư thôi. Đặc biệt là cái chùa Khai Nguyên của chúng ta, cái nơi mà xuân hội mà không phải dịp dịch bệnh như thế này thì rất đông. Có ngày đông đến cũng vài chục ngàn người dân đến tham quan, chiêm bái và lễ Phật. Nhưng chẳng được mấy người họ chào sư đâu. Ví dụ tôi đi kiểm tra một vòng chẳng hạn, cũng chỉ có một số những Phật tử họ đến chùa họ biết tôi, hoặc là họ nghe giảng họ biết tôi họ mới chào thôi. Bằng không họ nhìn thấy họ cứ lơ họ đi thôi. Nhưng mà nhìn thấy ai đến, bắt đầu bước qua tam quan một cái, nhìn thấy tôn tượng một cái là liền phải chắp tay cúi đầu rồi. Mặc dù họ có người họ lười, họ không muốn bỏ dép bỏ giày, vì vào chùa đấy phải cởi dép cởi giày, cho nên là họ lười không muốn bỏ dép bỏ giày, nhưng họ đứng ở ngoài họ gì, và họ vẫn vái, vẫn đứng vị khấn, là rất là nhìn rất là trang nghiêm thành kính. Nhưng mà nhìn thấy sư thì họ đi qua coi như là đi ngoài phố thôi, mà họ chẳng cần biết là gì, ông sư này là ai, ai là người xây dựng ngôi chùa này, họ chẳng cần biết là tôi là gì, là chủ trì, tôi là người gì, kêu gọi tín đồ Phật tử và góp sức góp công để xây dựng cái ngôi chùa này, họ chẳng cần biết. Nhưng nhìn thấy Phật thì họ phải chắp tay, phải kính lễ. Cho nên ngày xưa cụ tổ chú Hương cụ nói đấy, đấy là cái lý do mà các tổ đưa Phật lên trước. Đưa Phật lên trước đấy thì như thế để cho gì? Để cho tất cả tăng ni tín đồ Phật tử, những người dân tín hay là không tín Phật pháp, thì họ đến họ nhìn thấy Phật họ cũng phải cúi đầu, cũng phải xá chào. Như trong kinh Pháp Hoa của tổ nói dẫn chứng, thì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã nói rồi, sau này ta nhập Niết Bàn, nếu có thiện nam tín nữ nào hoặc có chúng sinh nào nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của ta mà chỉ hơi cúi đầu, hoặc là chắp cả hai tay, hoặc chỉ giơ một tay cúi đầu xuống xưng Nam Mô Phật, Đức Phật nói ta cũng thọ ký cho người đó được thành Phật. Cho nên đấy chính là cái nhân duyên, đấy chính là cái duyên mà các tổ ngày xưa đưa ngôi chính điện lên trước. Còn nhà thờ tổ ở đằng sau, mình đi sau, mình là đệ tử, mình học trò, mình đi sau. Ấy, cụ nói là mình đi sau, nhưng giống như cụ nói, giống như thị giả đi với thầy á, thị giả đi với thầy thì thường là phải đi sau thầy, chứ thị giả là đi trước, đi đến đâu đi cái loan toan chạy trước thầy thì không được, trừ rằng đi qua cái nơi nào nó nguy hiểm, như đi qua sông, qua suối, mùa lũ, mùa lụt gì đó thì cho thị giả mới cầm cái gậy đi lên đằng trước để thăm, tay cầm con gậy thăm dò nông sâu, tức là cầm cái gậy để xem nước có sâu không, có đi được không, thì đấy chỉ có trường hợp đó gì để tránh cái sự nguy hiểm cho thầy, cho sư phụ, thì trò mới được tiến lên đằng trước để dò đường mà thôi. Còn cái đường bình thường bằng phẳng an toàn thì trò không được đi trước thầy mà trò phải đi sau thầy, đấy mới gọi là thị giả. Đấy, cho nên Phật đã đưa lên trước, tổ đưa ra sau. Thế cụ mới giải thích là vì sao nhà tổ để ở sau nhưng mà lại không thấp hơn Tam Bảo mà lại cao hơn Tam Bảo. Cụ nói là dân gian Việt Nam chúng ta thường có câu con hơn cha là nhà có phúc, con không bằng cha thì là nhà mất nóc. Mà cụ nói về cái thế phong thủy của cha ông chúng ta ngày xưa, cái cách bố cục và xây dựng nơi thờ tự, thì cụ nói, cụ mới nói lấy một cái ví dụ. Cụ nói vì sao ghế ngồi của nhà vua thì đều có cái gì ạ? Các vị biết không, đều có cái gì? Long sàng tức là ghế ngồi của nhà vua đều có cái gì? Đều có cái ngai ở đằng sau. Để làm gì? Đấy, giống cái này này. Giống như cái ngai sau này để làm gì? Để tựa. Đó. Giống như cái ấy đằng sau này, ngai đằng sau này, để tựa. Mà thường là có cái hai cái gì? Hai cái tay đầu rồng sang bên cạnh để đặt cái tay xuống, để tựa cái tay xuống, để tạo cái thế này vững chãi. Mình gọi là tay long tay hổ, tay long tay hổ. Trong phong thủy gọi là tả thanh long hữu bạch hổ, tiền chu tước hậu huyền vũ. Đấy. Mà hậu huyền vũ thì thường là phải cao hơn gì? Cao hơn chu tước. Chu tước chỉ được nổi lên một phần thôi, còn huyền vũ đằng sau này phải cao lên. Tả thanh long hữu bạch hổ thì bên tả thanh long thì phải thấp hơn bên bạch hổ một chút. Đấy, ngày xưa các cụ làm về, các cụ phân tích, cụ giải thích, cụ nói là đấy, vì sao mà nhà thờ tổ đặt đằng sau lại không thấp hơn chính điện, là vì sao? Tổ hay là gì? Các sư ở đằng sau Phật thì mình cũng giống như gì? Cái chỗ gì? Cái chỗ tựa. Mình làm cái điểm tựa là cái chỗ tựa để gì? Đứng đằng sau làm cái chỗ tựa để ý nói là gì? Để mà phù trì, để mà trợ tuyên, để mà hoằng truyền giáo pháp của Phật. Chứ Phật mà không có tăng, không có tăng hoằng, không có đệ tử thì chẳng khác gì một gia đình mà gì? Mà tuyệt tự ở tuyệt tôn. Đấy, cụ nói như vậy. Gia đình có giàu có đến đâu, có phú quý đến đâu, giấu cho ông vua mà không có quan để nối dõi tông đường để kế tục cái sự nghiệp của vua cha thì cái ngai vàng đó thì cũng rơi vào tay của người khác mà thôi. Phật cũng thế. Phật có giỏi đến đâu, có thành tựu đến đâu mà không có tăng để hoằng. Pháp của Phật có vi diệu đến đâu mà không có người xuất gia, không có người tu theo, không có người để hoằng pháp thì giáo pháp của Phật cũng mai một và cũng đoạn diệt ở thế gian là sớm mà thôi. Cho nên cụ nói thì tổ, nhà thờ tổ và các tổ là các sư ở sau Phật giống như người học trò, luôn luôn đeo theo cái gì? Đeo theo cái tay nải, thế mình gọi là cái túi á. Cái túi pháp của thầy á, thầy đi trước, trò đi sau, luôn luôn để thị giả thầy và làm cái chỗ dựa vững chắc gì? Để thị giả thầy trên đoạn đường dài. Gặp cái nơi sông nơi suối thì thò trò thì cầm gậy chạy lên trước để thăm dò nông sâu. Nông thì mời thầy qua, sâu thì không được để cho thầy đi qua. Vì thầy đi qua sợ nước nó cuốn trôi hay làm sao đó thì mất đi một vị cao tăng, mất đi một người thầy, mất đi một sứ giả của Như Lai thì trong tông môn, trong Phật pháp thì quả thật là gọi là mất mát lớn quá. Cho nên ở đây chúng ta thấy ngày xưa các cụ giảng, các cụ giải thích như thế, vì vậy mà nhà thờ tổ cụ lại ví như thế, lại ví nữa cái thế vững của gì, của phong thủy thì bao giờ cũng vậy, tiền chu tước phải thấp hơn hậu huyền vũ, tức là tiền chu tước là cái tam quan, cái ngôi chính điện bao giờ cũng phải thấp hơn huyền vũ. Hậu huyền vũ tức là nhà thờ tổ đằng sau đó, đấy chính là hậu huyền vũ. Còn bên tả thanh long á thì bao giờ ngày xưa các cụ nhé tranh nhau á, tranh nhau vài phân, một hai phân gì đó, cái hai cái, nếu mà hai cái nhà ở bên trái bên phải đó, tả hữu trái phải đó, thanh long huyền vũ đó, thì bên bạch hổ là bên phải đó, bao giờ thì cũng phải cao hơn một chút xíu so với bên bên trái. Mà bên trái thường các cụ làm cái gian nó dài hơn một chút xíu. Đó. Ngày xưa các cụ các tổ làm là xây dựng, ví dụ cũng là hai dãy nhà La Hán, nhưng dãy nhà La Hán ở bên trái theo hướng chùa hướng ra, tức là bên tay trái của Phật đó, và tay phải của mình hướng vào lễ đó, thì cái phía bên đó bao giờ móng và trên nóc các cụ này, móng nó thấp hơn thì đương nhiên nhà nó cũng thấp hơn rồi, vì cột thì làm bằng nhau, nó thấp hơn khoảng 1 đến 2-3 phân gì đó, có thể hơn một chút nữa, nhưng mà ít nhất cũng phải 1 phân. Nhưng mà lại ngược lại, thấp hơn thì gian nó lại dài dôi ra một tí. Ngày xưa cụ nói mà chúng tôi đi, chúng tôi đi khảo sát, chúng tôi đo mấy cái chùa tổ ngày xưa, các tổ ngày xưa, ví dụ chùa thầy này, đo đúng như thế, chênh nhau khoảng hơn phần 2 phân. Nếu đúng chúng ta không đo thực tế thì chúng ta không phát hiện ra. Ngày xưa các cụ các tổ lại tế nhị như thế. Đó. Giỏi lắm. Các cụ ngày xưa quả thật là người ta tính đến chi tiết chi ly cả những cái phần xây dựng rất nhỏ như thế. Và xem cái móng, móng ở bên bạch hổ á, cao hơn một chút. Đấy. Chúng ta nhìn mắt thường thấy được. Nhưng dùng ly vô đo thì gì? Bây giờ dùng laser bắn thì thấy được ngay. Và dùng ly vô đo thì chúng ta mới thấy được. Ngày xưa các cụ các tổ nào, mà đặc biệt cái chùa mà các bậc cao tăng thạc đức các cụ ở trụ trì, các cụ ấy, tinh thông giỏi lắm. Những cái nơi tổ đình lớn ngày xưa như thế. Đấy là cái mà các cụ nói đấy, nói là tại sao lại nhà tổ đằng sau lại cao hơn. Vì làm cái chỗ tựa. Làm cái chỗ tựa về phong thủy thì nói theo cái quy luật và theo cái cách gì? Bài trí của phong thủy là tiền chu tước hậu huyền vũ phải cao hơn chu tước. Tả thanh long hữu bạch hổ thì bên hữu bạch hổ phải cao hơn thanh long một chút. Nhưng bên thanh long này thấp hơn một nhưng mà lại dài hơn một chút. Đó. Mà thường bên bạch hổ là gì? Là thường lấy núi thấp hơn nhưng mà ngắn hơn, cao hơn nhưng mà ngắn hơn để làm tay bên gì? Tay hữu. Còn bên tả thanh long thường thì thấp hơn nhưng mà gì? Dài hơn một chút. Còn chỗ tựa của hướng chính thì đằng sau nhà thờ tổ bao giờ cũng cao hơn đằng trước, giống như chúng ta ngồi trên cái ngai vậy, hay là giống như xây chùa, xây ở trên, chúng ta đi đến tất cả những ngôi chùa mà xây ở trên đồi, chúng ta thấy không bao giờ cái ngôi chùa lại xây lên trên đỉnh đồi, mà lại đằng sau cái nhà thờ tổ lại xây thấp xuống ban dưới cái dãy đồi đằng sau, không có. Ngôi chùa nào mà xây như thế thì con cháu không bao giờ phát được. Mình nói nôm na như ngoài đời gọi con cháu không bao giờ phát được. Thì có nghĩa là gì? Ở trong đạo thì gọi là sư không bao giờ phát được. Sư không bao giờ mà cái chốn, cái ngôi chùa đó không bao giờ phát được. Sư không bao giờ mà thành tài được, sư không bao giờ mà đông được. Đấy, đấy là ngày xưa, đấy là cách về bài trí, cái cách bố cục về xây dựng ngày xưa như thế. Chúng tôi ngày xưa cũng may mắn được thì giả của 4 năm trung cấp, cho nên là cũng cấp chát theo cụ một thời gian, cũng nghe được một chút những cái kinh nghiệm của các cụ các tổ truyền lại như vậy, mà chiêm nghiệm sau này đi nhiều cũng thấy nhiều, mới thấy rằng đấy, tất cả những cái nơi mà các chốn tổ đình, các chốn đại tùng lâm mà phát được đều có cái cách bố cục xây dựng như thế, không đơn giản đâu các quý vị. Một số các quý thầy bây giờ mới xuất gia học được một chút và lên rồi bài xích hết, nói rằng Phật giáo không quan tâm gì đến phong thủy. Nhầm đấy, các vị nhầm đấy. Các vị nghe Khư Vân Lão Hòa Thượng giải thích về chùa Nam Hoa mà xem. Các vị có thể đọc sách hoặc có thể nghe băng giảng về cái quyển Đường Mây Qua Đất Hoa, nói về cuộc đời, sự nghiệp, hoằng pháp và giáo hóa độ sinh của Khư Vân Lão Hòa Thượng, 120 tuổi. Ngài được coi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài thực sự là một bậc cao tăng đắc đạo, tu chứng có đầy đủ thần thông, nhưng cũng có lúc Ngài thị hiện thần thông, có lúc Ngài nhất định không thị hiện. Ngài để cho người chúng sinh đánh Ngài thừa sống thiếu chết. Đánh Ngài lên, Ngài xuống bỏ tù, nhưng Ngài đâu có thị hiện thần thông đâu. Không. Nhưng mà khi mấy chục người Ngài đang xây dựng cái chùa, cái tổ đình Vân Môn ở trên núi, thì cái hòn đá trên núi nó lở xuống, nó chèn ngang cái đường, thì mọi người không đi lên chùa được, không chở vật liệu, không chuyên chở vật liệu lên được, không cõng mang vác vật liệu lên được, vì cái đường nó bé rất hẹp. Bao nhiêu người đào hì hục đến mấy ngày rồi vẫn không lăn được hòn đá nó xuống cái hố đào. Mọi người chán nản đến nói với cụ là không làm được, bỏ về. Nếu mà cứ đào vào trong sâu thì là sợ nguy hiểm đến tính mạng, nó sập cái hòn đá xuống thì người chưa kịp chạy nó sập xuống thì chết. Nhưng mà đào tầm nó an toàn cho con người thì bao nhiêu người dùng sức để vậy để đẩy nó không xuống cho. Thế mọi người chán nản nói với cụ thôi bỏ về, chúng con không làm được. Thế cụ ra, cụ bảo là thế để cụ thử xem. Cụ lầm rầm mấy câu thần chú, cụ ra cụ sờ nhẹ một cái, cụ đẩy một cái hòn đá nó lăn xuống. Đấy. Mà trong khi đó người kéo người đẩy đến mấy chục người, không kéo không đẩy không bẩy được, không nhúc nhích. Nhưng cụ ra cụ trì chú một cái, cụ cầm hòn tóm đưa tay hòn đá, cụ ấy mà nhẹ một cái thì hòn đá nó lăn xuống. Đấy là cụ thị hiện. Và cũng từ đó mà nhân dân làng trên xóm dưới quanh quanh khu vực trong huyện trong phủ đó thì đồn nhau là Ngài chính là một vị cao tăng đắc đạo, thì tìm đến để đỉnh lễ, để chiêm bái, để thân cận, để tùy hỷ, để học pháp với Ngài lại càng đông hơn. Chúng ta thấy là Ngài, nghe Ngài giải thích về cái chùa Nam Hoa, tức cái nơi mà Lục Tổ Huệ Năng thế pháp đó, thọ đại giới và chính thức là hoằng pháp và độ sinh. Cái nơi ấy gọi là cái nơi gọi là thánh địa của Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa đó. Nơi mà Lục Tổ Huệ Năng này, Ngài là một vị tổ nổi tiếng của Phật Giáo Trung Hoa nói chung và Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa nói riêng. Thì chúng ta thấy khi mà Ngài Hư Vân đến đó, Ngài thấy sai hết, làm sai hết về phong thủy đất cát. Cho nên Ngài bảo thời Lục Tổ Huệ Năng á, có đến thì mấy trăm tăng phòng, thường là có hàng ngàn vị tăng ở đó để theo hầu tổ để học đạo. Có đến mấy trăm cái gian phòng của tăng, mà mỗi phòng tăng thì ít nhất cũng phải ở được 4 người. Nếu mà tăng ở đông thì ở 4 người. Mà mấy trăm phòng tăng như thế, mấy trăm tăng phòng như thế. Nhưng đến khi tổ đến đó thì còn không được 10 phòng. Tức là gần như là tuyệt tử tuyệt tôn, như ở ngoài đời chúng ta gọi là tuyệt tử tuyệt tôn, tức là không có con, không có cháu để nối dõi tông đường. Trong nhà Phật thì gọi là không có người kế tục truyền đăng, không có người kế vãng khai lai, không có người nối tiếp đèn thiền. Ở trong nhà Phật chúng ta, ở trên nhà thờ tổ lớn của các ngôi chùa lớn, chúng ta mới thấy có cái bức đại tự hoành phi là liên đăng tục diệm, có nơi là niêm đăng tục diệm, hay có nơi gì thờ cái bốn chữ đại tự là kế tổ truyền tông. Đấy. Có nơi thì thờ là gì, kế vãng khai la. Đấy, cái nhà thờ tổ. Ý là nói gì, cái nơi thánh điện này luôn luôn có những người kế cận tiếp theo để làm rạng rỡ tông phong, làm cho ngôi nhà chính pháp của Như Lai không bị đứt quãng, không bị đoạn diệt vậy. Đấy. Cho nên chúng ta sẽ đến những cái ngôi thờ tổ, ở đây cũng có, đây cũng có bức đại tự ấy. Cho nên cụ Hư Vân tổ đến cụ giải thích là vì sao mà cái chùa Nam Hoa ngàn hơn ngàn năm nay chỉ được có mấy trăm năm, khi mà Lục Tổ Huệ Năng ngài viên tịch đi là cái nơi gọi là thịnh vượng thôi. Nhưng từ khi cái tháp của họ Trần ấy, của Trần Á Tiên, Trần Á Tiên hay Trần Bá Tiên, Trần Á Tiên, Trần Bá Tiên thì phải. Cái mộ của dòng mộ tổ của dòng họ Trần ấy, khi mà Lục Tổ Huệ Năng xây dựng ngôi chùa Nam Hoa để hoằng pháp thì cái ngôi mộ tổ của nhà họ Trần nó đã có ở đấy rồi, cái mảnh đất đẹp. Cho nên họ đã đặt ở đấy rồi. Nhưng khi đến Lục Tổ đến xây dựng thì thương thuyết với nhà họ Trần đấy, để cái mộ của họ đấy là để ra bên ngoài tường bao của ngôi chùa. Nhưng sau này thì cái dòng họ Trần có những cái lúc họ lớn mạnh, mà chùa thì ấy, cho nên họ đến họ phá bỏ cái tường bao đi, họ lấn đất chùa, họ lấn vào trong, và chùa thì từ đó phải phát triển sang bên cạnh, cho nên làm cái trục thần đạo của chùa là mất đi. Vì vậy mà lại đằng sau, chính vì nắn chùa như thế và đằng sau lại để cái suối nó đâm thẳng vào cái hậu chùa, tức đằng sau chùa, thế gọi là mình gọi là Huyền Vũ đó, cái suối nó đâm thẳng vào cái đằng sau chùa. Cho nên cụ bảo không bao giờ phát được. Như ngoài đời gọi là tuyệt tử tuyệt tôn là đúng thôi. Cho nên cái chùa Nam Hoa gần 1.000 năm, cho đến hơn 1.000 năm trời, được có mấy trăm năm đầu là phát dương quang đại thôi, còn hơn 1.000 năm sau gọi là một cái nơi gọi là thỉnh thoảng thì được một vị tổ sư đến, thì như hết đời tổ sư đó một cái thì lại đi xuống, lại biến thành cái nơi tàn tã phế tích như thời mà ngài Hư Vân đến cuối thế kỷ thứ 19. Khủng khiếp như thế đấy các quý vị. Và cụ nói thì cụ làm lại hết. Cụ làm lại hết và cụ nắn cái dòng sông đằng sau, cái suối đằng sau không cho đâm vào đằng hậu chùa nữa. Nhưng mà không biết làm bằng cách nào, dùng sức người thì không làm được. Vì cả một con suối cơ mà các quý vị. Cả một con suối cơ mà. Cụ khởi ra cái tâm đấy thì cụ muốn nắn cái suối sang chảy. Chảy cái suối chảy đúng theo như cái ngày xưa mà Lục Tổ Huệ Năng. Cái suối đấy là suối cổ. Nhưng sau này là một trận mưa. Cái đời các sư về sau là không có giới đức mà để cho nó sai, làm sai. Cho nên một trận mưa, một trận lũ lớn. Toàn bộ đất đá thì nó đẩy kín cái con sông, cái suối ở đằng trước, và nó chảy sang bên sườn, và đặc biệt cái suối đằng sau thì nó đâm thẳng vào hậu chùa. cụ về cụ biết cái này là độc, không thể nào mà phát được. Cho nên là cụ khởi cái tâm muốn mở lại con suối ngày xưa, nhưng bây giờ công đâu, nhiều công lắm. Ngày xưa đâu có máy móc, máy xúc, máy ủi như bây giờ các quý vị. Ngày xưa là đào bằng tay. Mà đào bằng tay thì cả một con suối như thế đâu phải đơn giản. Nó có đất đá nhiều như thế, đào kiểu gì? Sức người. Cô khởi cái tâm như thế thì bắt đầu thì đến tối lại thì trời mưa rông ầm ầm kéo đến. Trời mưa rông, mưa to, sấm to, không ai dám đi ra ngoài. Kể cả các sư không ai dám đi ra ngoài. Đến sáng dậy thì tâm nguyện của cụ đã được hoàn thành. Một trận mưa nó đẩy đất đá trên núi xuống, nó thì lấp đầy cái con suối ở đằng sau, đâm thẳng vào cái hậu chùa, và nó mở ra một cái đường theo cái đường lối ngày xưa. Nó đi chạy qua rồi vòng sang phía cửa chùa, y như thời xưa lục tổ vẫn còn vậy, gọi là cái suối Tào Khê đấy vậy. Đấy, chúng ta thấy bằng cái giới đức của người tu có thể cảm hóa được gì cả thiên long bát bộ, cả thần linh như thế. Ở trong Phật giáo chúng ta thấy có nhiều những câu chuyện các cụ cảm hóa được thần linh, cảm hóa được sơn thần ở thổ địa, nhiều lắm các quý vị, rất là nhiều. Đấy, chúng ta đấy, một số những các quý thầy đấy, học được một tí bắt đầu là nói trong Phật giáo á, cái vấn đề phong thủy là không phải của Phật giáo, rồi bài xích thế này thế nọ thế kia. Nhưng các quý vị cứ đến những nơi thánh tích của Đức Phật mà xem, nơi nào cũng sinh khí tuyệt vời, đặc biệt là Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi đến cái nơi mà Đức Phật nói kinh A Di Đà đó, thành Ca Tỳ La Vệ đó, nói thành Xá Vệ, tại Xá Vệ Quốc, kỳ thụ cấp cô độc viên đó. Nơi ấy Đức Phật đã ở thì 20 mấy năm trời á, ngài đã cư trú ở đó 20 mấy năm trời, có 49 năm trời từ khi thành Phật cho đến lúc nhập Niết Bàn, mà riêng cái nơi đó ngài ở 20 mấy năm trời, 25 năm trời. Chúng ta thấy, tức là ở đến già một nửa thời quãng thời gian từ khi thành Phật đến nhập Niết Bàn của ngài. Đến những cái nơi như đó mình mới cảm nhận được cái sinh khí. Mà cái nơi đó chính là tôn giả Xá Lợi Phất đi cùng với ngài trưởng giả cấp cô độc để chọn mua cái rừng của Thái tử Kỳ Đà của đất nước đó để làm cái tinh xá để cúng Phật. Chúng ta thấy, rồi kể cả đến tinh xá Trúc Lâm hay là đến núi Kỳ Xà Quật, mình gọi là cái nơi đấy là cái nơi được gọi là thánh địa linh thiêng, thì sau Bồ Đề Đạo Tràng thôi các quý vị, nơi núi Kỳ Xà Quật, nơi thánh địa linh thiêng của Phật giáo, sau Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, nơi mà Đức Phật thuyết khá nhiều những bộ kinh Đại Thừa ở đó, bộ kinh Bát Nhã, bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Niết Bàn, Đức Phật thuyết rất nhiều, mà kể cả bộ kinh này Vô Lượng Thọ, bộ kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta thấy đây, bộ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy một thời Đức Phật ở trong núi gì Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng với chúng đại tỷ khiêu vân vân đó. Đấy, bộ kinh Vô Lượng Thọ này Đức Phật cũng thuyết ở tại nơi núi Kỳ Xà Quật. Mình gọi là Linh Sơn, núi Linh Sơn, nó dịch là núi Linh Sơn, hay còn gọi là Linh Thiếu Sơn, vì trên núi đó có một cái tảng đá, một hòn đá này như đầu của con chim thiếu, cho nên nó gọi là Linh Thiếu Sơn. Núi đó được gọi là thánh địa linh thiêng của Phật giáo, chỉ sau Bồ Đề Đạo Tràng mà thôi, mà mỗi tất nhiên mỗi cái nó có ý nghĩa. Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật thành đạo, còn Linh Thiếu Sơn là nơi Đức Phật gì, nơi Đức Phật tuyên thuyết những bộ kinh Đại Thừa vi diệu, như là bộ kinh Vô Lượng Thọ này, hay là đặc biệt là bộ kinh Pháp Hoa, được gọi là vua của các kinh, Đức Phật tuyên thuyết ở Linh Thiếu Sơn. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ngày xưa chúng tôi đi học mới thấy là các cụ, các tổ ngày xưa các cụ rất sâu sắc. Các cụ không phải là mê tín dị đoan, nhưng mà các cụ cũng không phải là gì, là bài xích một cách cực đoan. Các cụ sống rất là dung hòa, đạo đời viên dung. Vì các ngày xưa cụ tổ Du Hương cụ nói là bao giờ các thầy mà chứng đắc thánh quả là hán thì các thầy muốn làm gì thì làm. Lúc đó các thầy là không bị vướng mắc vào bất cứ một cái gì ở thế gian, pháp gì ở thế gian nữa đó. Thì các thầy muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Nhưng bây giờ các thầy chưa phải là A-la-hán. Đi trên đất không có dép, các thầy còn bị hoàn sỏi, hoàn cái gai nó châm cho chảy máu ra, sứt chân ra. Thánh tướng gì? Chứ đừng nói là gì, đừng nói là bay trên hư không. Đừng nói là trên mình biến ra lửa, dưới mình biến ra nước, dưới mình biến ra nước, trên mình biến ra lửa. Đi trên hư không như đi dưới đất, đi dưới nước như đi trên đất, vân vân. Dẫm vào cái gai, cái mảnh sành, cái hoàn sỏi nó còn sứt chân, nó còn chảy máu, còn đau đớn. Chứ đừng nói là biến hóa là thần thông. Đi trên mặt nước như đi trên đất, rẽ đất như bơi dưới nước, vân vân và vân vân. Đó. Chưa phải là A-la-hán thì vẫn còn phải chịu cái sự ý, là vẫn còn chịu cái sự chi phối gì của tam giới, của lục đạo, của nhân quả. Cho nên là chúng ta nếu mà cái gì chúng ta chưa biết, chưa thông thì tốt nhất là yên lặng, chứ đừng có bài xích, đừng có báng phá, rồi tạo cái khẩu nghiệp vào thân, vào tâm. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng vì sao mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh Vô Lượng Thọ này Ngài lại giới thiệu về y báo trang nghiêm ở Tây Phương Cực Lạc, đó là gì? Đó là giảng đường, tinh xá, lầu các, lan can ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều được xây dựng bằng bảy báo. Nói là xây dựng thì cho cái từ chúng ta dễ hiểu thôi. Thế giới Tây Phương thì không phải đi xây dựng như là thế giới chúng ta này. Mà thế giới đó thì vì không có thân thể vật chất như thế giới chúng ta này, mà chỉ có gì? Có ý thức, có ý tưởng mà thôi. Tức là có thần thức, có tâm thức mà thôi. Cho nên lầu cát cũng là gì? Do tâm thức tạo tưởng, tạo thành. Có người lại hỏi thì không có thân thể, chỉ có tâm thức thôi. Thế thì làm thế nào, sống thế nào, hiểu thế nào? Xin thưa các quý vị, cái lúc các vị chiêm bao đúng không? Chiêm bao nó cũng chỉ có gì? Có thần thức thôi, có tâm thức thôi các quý vị. Nhưng khi các quý vị chiêm bao, các vị chiêm bao thấy gì? Nếu mà các quý vị chiêm bao thấy mình được hưởng một cái cuộc sống gì hạnh phúc mỹ mãn đó, các quý vị thấy gì? Rất vui, đúng không? Trong các chiêm bao đó chúng ta rất là gì? Rất vui, rất hoan hỷ, rất an lạc, mà thậm chí tỉnh dậy rồi chúng ta vẫn thấy vui gì? Vui trong lòng, đúng không? Đấy, vì giấc chiêm bao tốt đó. Đặc biệt là chiêm bao mà chúng ta được thành thần tiên nữa đó, thì càng gì? Càng hoan hỷ. Chúng ta được du ngoạn ở trên hư không, đi khắp các cảnh giới, được sống ở trong cái cảnh gì? Cung vàng điện ngọc, lầu son gác tía, kẻ hầu người hạ, vân vân đó. Ra vào tấp đập đó, chúng ta thấy rất hoan hỷ, mặc dù đó là chỉ là giấc chiêm bao. Ngược lại cũng phải giấc chiêm bao, nhưng chúng ta mộng thấy điểm gì? Điểm xấu, điểm ác, thấy rắn cắn hổ vồ, thấy người ta đuổi bắt giết mình, thấy mình vào trong địa ngục đối trước Diêm Vương, nghiêu đầu ngục tốt lôi mình sành sạch, Diêm Vương phán mình có tội nặng và đem gì? Đem tra tấn. Chúng ta thấy mặc dù là chiêm bao, nhưng lúc đó chúng ta thấy rất thấy đau khổ, thế rất là lo lắng, thế rất sợ sệt. chẳng nói gì đến giấc chiêm bao thấy Ngưu Đồng Ngục Tốt Diêm Vương đâu. Chỉ cần chúng ta chiêm bao thấy gì? Thấy người thân mình chết thôi. Hoặc tai nạn chết, hoặc đắm đuối nước chết, hoặc cả ngã cây chết, hoặc cả tai nạn giao thông chết, hoặc là bệnh ốm mà chết, vân vân. Trong giấc chiêm bao. Tuy nó là chỉ giấc chiêm bao, nhưng mà lúc đó chúng ta gì? Thậm chí chúng ta khóc thổn thức, người ở bên cạnh chúng ta thức á, nghe chúng ta khóc rưng rức ra, khóc thổn thức ra, khóc nức lên, khóc nghẹn ngào á, nước mắt chảy ràn rụa, khóc thật, khóc thành tiếng, nước mắt chảy thật, chảy ràn rụa, nhưng chỉ là một giấc mơ. Chỉ là giấc mơ các quý vị. Mà khi tỉnh dậy rồi chúng ta vẫn còn thấy gì? Thấy lo lắng, thấy sợ sệt, thấy đau khổ, thấy phiền não, vân vân. Tùy theo cái giấc mơ chúng ta nhìn thấy nó ở mức độ nào mà chúng ta nó còn đeo bám chúng ta đến lúc thức rồi vẫn còn sợ. Đối lại với sợ đó đây là cảnh vui. Đó. Cho nên chúng ta thấy trong một giấc chiêm bao ngắn ngủi của chúng ta thôi mà niềm vui hay nỗi buồn nó còn là chi phối chúng ta được. Huống chi là chúng ta tu tập đầy đủ công đức phúc báo, được Đức Tự Phụ A Di Đà Phật tiếp rước về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thành bậc thượng thiện nhân ở cõi đó. Vừa là chúng ta tu được chút phúc báo, vừa là được gì? Được nương vào thần thông công đức nguyện lực của Đức Tự Phụ A Di Đà. Cho nên là chúng ta sinh về đó như hôm qua là nhìn thấy Phật, nhìn thấy Bồ Tát, nhìn thấy cây báu Bồ Đề của Phật đấy, liền chứng được ba pháp không trong hôm trước giảng, và liền là chứng được quả vị bất thoái chuyển hôm qua giảng rồi. Tự nhiên nó đầy đủ thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thông thông, thần túc thông, túc mệnh thông, và lậu thần thông cũng bắt đầu gì? Bắt đầu có rồi. Cho nên chúng ta thấy có đầy đủ công đức phúc báo như thế, có thần thông thành bậc thượng thiện nhân, thành Bồ Tát bất thoái chuyển như thế, thì đương nhiên tâm chúng ta thì muốn là có lầu cát, muốn là có cung điện để ở, thì liền lầu cát các cung điện hiện đến. Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải xây nhà đào móng cuốc đất, không phải chuẩn bị tiền bạc bao nhiêu năm tích có thì mới đem mà xây nhà được, mới đem mà xây cung điện được, mà do gì? Do ý thức, do sự quán tưởng, thường sống ở trong chính định, thường trụ ở trong chính định, cho nên tất cả là đều ở trong gì? Ở trong đó mà thôi. Tôi lấy một cái ví dụ nữa chúng ta sẽ hiểu. Ví dụ như gì? Chúng ta thấy xem phim ấy, đúng không? Xem phim chiếu bóng, xem video, xem vân vân, chúng ta thấy đó, đâu có thật đâu. Trong phim họ đóng đấy chứ, họ đóng đấy chứ, nhưng mà chúng ta xem như thật luôn, đúng không? Xem như thật luôn, như đấy toàn diễn viên họ đóng, nhưng mà chúng ta xem mới cảm thấy như thật. Buồn vui não nề tùy theo cái diễn biến hoàn cảnh của bộ phim nó đưa đẩy qua từng tập phim vân vân. Hôm thì chúng ta vui, hôm thì chúng ta buồn, hôm thì chúng ta cười, hôm thì chúng ta khóc. Cái nhân vật nào mà chúng ta yêu, chúng ta quý, chúng ta thích mà thấy họ đau khổ là chúng ta buồn, thấy họ vui là chúng ta thì cũng vui lây vui theo họ. Vì sao? Vì nhân vật đó là thần tượng của chúng ta. Đấy, vân vân. Cho nên chúng ta thấy đấy là gì? Là tâm thức. Cho nên kinh Hoa Nghiêm Đức Phật mới dạy gì? Nhất thiết duy tâm tạo là như thế. Kinh Pháp Cú Đức Phật cũng dạy ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo là như thế. Cho nên ở đây các vị không phải lo rằng đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta lại còn phải lại đi lo mua đất mua cát để xây dựng phòng xá, xây dựng chùa cảnh, xây dựng nhà cửa để ở để tu, Không phải lo, không phải lo cái đó. Hay là lại lo là về nơi đó thì mang theo tí tiền, không có thì về nơi đó mà không có chút tiền nữa thì làm vốn nữa thì nghèo chết. Không phải lo cái chuyện đó. Vốn không phải là tiền ở tiền vàng, tiền bạc, tiền giấy ở thế giới này mang đi. Mà vốn ở đây là chính là câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Chúng ta muốn đem đi về Tây Phương Cực Lạc, muốn nâng cao phẩm vị từ hạ phẩm hạ sinh lên đến thượng phẩm thượng sinh. Ở trong chín phẩm hoa sen đó thì ngày xưa cụ Tổ Liên Trì cụ dạy rồi. Muốn biết phẩm vị cao hay thấp thì xem người này ở ngay đời này niệm Phật đã được nhiều hay không, có nhất tâm hay không. Đấy, niệm Phật được nhiều hay không, nhất tâm hay không, và có làm nhiều những việc phúc thiện hay không, có trì trai giới giới hay không, có bố thí cúng dường hay không, có phóng sinh tu phúc hay không. Nói chung là có làm tất cả các việc thiện có thể để hồi hướng công đức để sinh về thượng phẩm thượng sinh hoặc ba phẩm bậc thượng của thượng phẩm thượng sinh hay không mà thôi. Còn chúng ta thì có tu lai dai, thôi gọi là cũng có tu, nhưng mà vẫn chưa xả được lòng tham, ái nhiễm mà duyên trần thế tục, vẫn là vì con, vì cháu, vẫn vì người thân, vẫn vì chùa, vì cảnh, vẫn vì tiểu, vì tăng, vẫn vì cái này, cái nọ, cái kia đó, vân vân. Vẫn niệm Phật, vẫn vãng sinh, vẫn cầu vãng sinh Tây Phương, nhưng mà sự chuyên nhất, sự nhất tâm chưa cao, chưa sâu, nguyện đó thì chưa được thiết, chưa được thành khẩn, chưa được chí thành, chí thiết. Cho nên trường hợp này cũng có thể vãng sinh, gọi là đới nghiệp vãng sinh, thì về hạ phẩm hạ sinh hoặc về ba phẩm bậc hạ mà thôi. Thì về nơi đó thì còn phải tu nhiều nữa thì mới lên được ba phẩm bậc trung, từ ba phẩm bậc trung lên ba phẩm bậc thượng, sau đó mới lên ngôi vị là đẳng giác, diệu giác Bồ Tát, và lên ngôi vị nhất sinh bổ xứ Bồ Tát, tức là một đời thành Phật đó. Mà sau đó thì mới được phân bổ đi khắp mười phương thế giới để thành Phật. Chứ chúng ta không thể thành Phật ở Tây Phương thế giới ngay kế tiếp sau Đức Phật A-di-đà được đâu. Vì trong Kinh Bi Hoa nói gì? Ngay kế tiếp sau Đức Phật A-di-đà là Đức Phật Quan Âm. Sau Đức Phật Quan Âm là gì? Là Bồ Tát Thế Chí thành Phật. Còn chúng ta muốn thành hay không thì ở thế giới được nữa hay không thì còn phải chờ. Không biết vô lượng các Đức Phật sau ở Tây Phương Cực Lạc thế giới các ngài thọ ký cho chúng ta vào giai đoạn nào. Mà chúng ta nhớ là tuổi thọ của Đức Phật và Thánh chúng và Tây Phương Cực Lạc thế giới là thọ gì? Vô lượng, vô biên. Nhưng chúng ta biết là dẫu đến vô lượng, vô biên thì các ngài vẫn thể hiện làm địa bàn. Ví dụ trong Kinh Bi Hoa, Đức Phật A-di-đà nói rằng trải qua vô lượng và vô biên A-tăng kỳ kiếp về sau, ta cũng sẽ nhập Niết Bàn. Và ngay sau khi ta nhập Niết Bàn, thế giới này có một vị Phật thành kế tiếp ngay, và tuổi thọ cũng đồng như ta không khác. Đó chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Và Bồ Tát Quán Thế Âm thọ đồng như ta không khác. Thì khi đó thì Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật rồi lại thọ ký khi ngài nhập Niết Bàn, trước khi nhập Niết Bàn lại thọ ký cho gì? Bồ Tát Đại Thế Chí. Cứ như thế lần lượt thọ chuyển, thọ ký chuyển cho nhau gì? Thế giới này không bao giờ vắng Phật. Cứ như thế cho đến gì? Đời đời kiếp kiếp miên viễn vĩnh viễn về sau, thế giới Tây Phương Cực Lạc không bao giờ vắng Phật một ngày, không bao giờ vắng Phật một giờ, không bao giờ vắng Phật một giây, không bao giờ vắng Phật một phút, thậm chí không bao giờ vắng Phật một gì? Một sát na. Một cái gảy móng tay tách thế này mà cái. Có đến 6 đến 80 sát na. Tùy theo chúng ta gảy nhanh hay gảy chậm. 6 đến 80 sát na. Nhưng mà trong Kinh Bi Hoa Đức Phật nói, thế giới Tây Phương Cực Lạc không có chống vắng Đức Phật với Đức Phật kế tiếp nhau, không cách nhau một sát na. Tức là Đức Phật A-di-đà vừa nhập Niết Bàn mà cả, thì Bồ Tát Quán Thế Âm ngay thành Phật ngay lập tức, ngay trong sát na ấy. Không có gì, có vắng Phật một chút nào cả. Cứ như thế tuần tự thọ giới chuyển cho nhau. Cho nên nếu mà chúng ta thì để mà thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc thì không biết bao giờ. Cho nên lên ngôi nhất vị nhất sinh bổ xứ ở Tây Phương Cực Lạc, tức là nói nôm na cho các vị dễ hiểu là Phật tử chúng ta dễ hiểu là chúng ta niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không phải là về đó để an hưởng tuổi già. Các cụ các Phật tử nhớ nhé, không phải là nơi đó là nơi chúng ta an hưởng tuổi già, cũng chẳng phải là cái nơi để chúng ta nghỉ dưỡng, mà là cái nơi đó là một lớp học, là một trường học, là một quốc độ về có cái mô hình giáo dục tốt nhất ở khắp mười phương thế giới, ở trong khắp mười phương thế giới. Mà mô hình giáo dục, môi trường giáo dục ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là gì? Để giáo dục, để đào tạo ra gì? Những vị Phật tương lai, để phân bổ đi khắp mười phương thế giới vi trần để thành Phật. Đó. Chứ không phải là tất cả những người vãng sinh về đó thì đều thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, không phải. Mà khi mà tốt nghiệp ở cái trường tuyển Phật đó xong rồi, lên ngôi nhất sinh bổ xứ Bồ Tát á, xong rồi thì Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài dùng đại thần thông thì hiện tất cả các thế giới vi trần sát hại ở khắp trong mười phương để cho các vị nhất sinh bổ xứ Bồ Tát đấy nhìn vào gì? Và lựa chọn. Lựa chọn. Lựa chọn quốc độ nào phù hợp với gì? Tâm tư nguyện vọng của các vị nhất sinh bổ xứ Bồ Tát đấy. Thì các vị nhất sinh bổ xứ Bồ Tát rất là tiến đến là bạch với Phật là A Di Đà Phật, ví dụ bạch với ngài bạch với Đức Phật là gì? Là bố thí cho con gì, con xin chọn cái thế giới cốc này chẳng hạn, đại khái thế, con xin đi về thế giới cốc này để gì? Để thành Phật, để giáo hóa độ sinh. Hãy có những vị nhất sinh bổ xứ thấy Phật là thì hiện cho thì phù hợp với nhân duyên của ngài, ngài nói là bạch cho Đức Thế Tôn là gì, cho con đi về cái thế giới gì, thế giới bảo tràng này để con thì con đã thành Phật. Thế giới cốc này thì dùng cốc này thì dùng để làm gì? Đựng nước để uống, đúng không? Đựng nước để uống, uống được không? Uống thử chứ. Uống được. Đó, ví dụ thế. Có Đức Phật nào, có vị nhất sinh bổ xứ Bồ Tát nào, các vị hợp với cái duyên gì? Ví dụ như tôi đang khát nước, tôi cần nước để uống nước, thì tôi nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái cốc nước này, tôi đang khát, tôi dùng để uống. Nhưng mà tôi thì tôi uống no rồi, tôi không khát. Tôi đang cần gì? Một cỗ tràng để niệm Phật. Tôi thích một cỗ tràng để niệm Phật. Thì tôi hiện thì tôi chọn cái thế giới bảo tràng này để cầm để niệm Phật, vân vân. Hoặc là tôi đi đâu ra ngoài đường về thì bị bụi bặm, thì tôi cần gì? Một cái khăn để rửa mặt, thì tôi cầm cái tôi cần một cái thế giới gì? Cái thế giới khăn mát này chẳng hạn, đó, để rửa mặt thế này đó, vân vân. Đó, chúng ta thấy đó là gì? Các vị nhất sinh bổ xứ Bồ Tát được giáo dục, được đào tạo, chỉ một đời nữa là thành Phật. Thì Đức Từ Phụ A Di Đà liền dùng đại thần lực để hiện ra vi trần sát hải các thế giới ở khắp mười phương. Thế giới nào đang thiếu Phật, đang vắng Phật? Vì Đức Phật đó nhập Niết Bàn rồi, nhưng bây giờ thế giới đó thì chúng sinh nhỏ rất là mong Phật, rất là mong có Phật, từ chư thiên cho đến gì, cho đến cõi người, cho đến các loài súc sinh cầm thú, họ rất mong được có Phật. Thì Đức Phật hiện ra cho các vị đệ tử của mình nhìn thấy, và các vị đệ tử nhìn thấy và muốn ví dụ là nhận thế giới bảo tràng này chẳng hạn, thì liền là gì? Vì Bồ Tát nhất sinh bổ xứ đó đi về thế giới bảo tràng, nương vào thần lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, và nương vào gì? Nguyện lực và thần thông công đức của mình gì? Ngay trong khoảnh khắc liền đi về thế giới bảo tràng để thành Phật. Ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy nàng Long Nữ đúng không? Được ngài Phổ Hiền, được ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài dạy cho học kinh Pháp Hoa. Long nữ mới có 8 tuổi thôi, tức là còn gì, còn rất trẻ. Mình gọi nôm na là một đứa trẻ con. Đứa trẻ con mới có 8 tuổi, một đứa trẻ con không, một đứa trẻ con bình thường, một đứa trẻ con này là long nữ. Long nữ mình nói nôm na, nói thẳng ra đi, là con rồng. Long là con rồng, nữ là gì? Là chỉ cho gì? Long nữ tức là con rồng cái, mà mới có 8 tuổi. Nhưng con rồng này là gì? Do sống ở bộ tộc, bộ long, cho nên con rồng thì cũng có thần thông, có công đức, cho nên muốn hiện thành người thì rồng liền biến thành người được. Cho nên khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa ở trên Pháp hội Linh Sơn, long nữ cũng đi lên để đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca và đỉnh lễ cúng dường tháp Đức Phật Đa Bảo, đỉnh lễ kim thân của Đức Phật Đa Bảo đã nhập diệt từ lâu ở trong bảo tháp. Và chúng ta thấy long nữ sau khi lễ Phật xong rồi và được ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát giới thiệu với Bồ Tát chí tích là gì? Chí tích hỏi long Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng ngài đi xuống Long Cung việc giáo hóa chúng sinh có dễ dàng chăng, có hóa độ được chúng sinh nhiều chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói rằng xin ngài gì hãy đợi một chút xíu nữa thôi. Quả thật là gì, thấy ở dưới Long Cung tự nhiên có vô số các vị gì, các vị bộ long á, long nữ, rồi các vị hoàng tử, các vị long nữ gì, từ dưới Long Cung gì thì hiện là thần thông đi đến trên hình dáng của gì, của con người, và dẫn đầu là chính là nàng long nữ 8 tuổi kia. Long nữ cùng với bộ long đến đỉnh lễ cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tháp Đức Phật Đa Bảo rồi á, thì đi về đứng về một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy vậy lạ, thấy Bồ Tát Chí Tích hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài đi xuống Long Cung việc giáo hóa có dễ dàng chăng, để độ được nhiều chúng sinh chăng, và có chúng sinh nào có thể khả dĩ mà kham thành Phật được chăng, vân vân. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói có rất nhiều, nhưng trong chúng ấy thì có một cô con gái của Long Vương, đó chính là nàng Long Nữ, mới 8 tuổi. Học hành rất tinh tiến, trí tuệ thông minh, dĩ ngộ, sự tinh tiến là vượt bậc. Nàng ấy thì có thể thành Phật. Xá Lợi Phất nghe thế liền bạch gì? Bạch với Đức Phật và bạch với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là ngài nói như thế thì khó tin lắm. Trước đây Đức Phật nói gì? Là nữ giới thì có mấy điều chướng ngại. Một là không được làm thân ma vương. Hai là được không được làm thân đế thích phạm vương, không được là thân chuyển luân thánh vương. Rồi không được thành, không được làm Phật, vân vân đó, trong mấy cái khó của người nữ không được làm như thế. Thế nay ngài bảo là long nữ, tức là rồng cái đó, mà thành Phật, ai mà tin được. Long nữ ngay lập tức nói với Bồ Tát Chí Tích và Tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng trong Pháp hội là xin các ngài nhìn là gì? Nhìn tôi dâng cái chuỗi ngọc này lên Đức Thế Tôn nhận cho có nhanh không? Và nàng Long Nữ vừa nói xong thì liền là dùng thần thông của mình đi đến trước thì bảo tháp Đa Bảo dâng lên cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật Đa Bảo cái hạt châu như ý của mình, dâng lên cái chuỗi ngọc châu như ý của mình, và Đức Phật hoan hỷ nhận cho. Đức Phật vừa nhận xong thì Long Nữ nói với Xá Lợi Phất đấy, ngài xem, ngài dùng thần thông để xem gì, tôi dâng cái chuỗi ngọc châu như ý này lên Đức Phật nhận cho có nhanh không? Xá Lợi Phất thấy thế bảo rất là nhanh. Long Nữ bảo là ngài dùng cái thần thông để xem gì, tôi thành Phật đã còn nhanh hơn thế nữa. Vừa dâng bảo châu xong, Đức Phật nhận một cái, Long Nữ liền biến thành gì? Từ người con gái biến thành hình con trai, đầy đủ trượng phu tướng, đầy đủ 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo, và ngài đi về phương Nam và thành Phật ở cõi gì? Vô cấu. Hiểu là gì? là ly cấu Phật đó. Ở cõi phương Nam, ở cõi vô cấu ở phương Nam. Vậy chúng ta thế. Đấy. Nhưng trước khi thành Phật, ngài Long Nữ, Bồ Tát Long Nữ này, nàng Long Nữ, hay còn gọi Bồ Tát Long Nữ được, hay gọi là ngài Long Nữ cũng được. Ngài thì hiện là ngài biến thân. Dùng đại thần thông để gì? Để chuyển hình biến thân thành thân nam tử đại trượng phu tướng, đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp giống như Đức Phật Thích Ca. Liền là về phương Nam thành Phật ở cõi vô cấu. Chúng ta thấy. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy là nói về y báo trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì chúng ta không phải lo lắng gì về cái việc là phải do tích góp tiền của thì mới có, hay là phải lo mua đất như thế giới chúng ta này mới có đất để xây dựng lâu các tinh xá giảng đường chùa cảnh vân vân, không phải lo cái đấy. Cũng không phải lo cơm áo gạo tiền vải vóc đắp mặc che thân, vì thế giới đó thì thân hình là do gì? Do công đức tạo thành, do thần thông, do nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà mà nên mà có. Cũng giống như ở trong giấc chiêm bao chúng ta vậy. Nói thật thì ai nắm bắt được đâu. Mà nói không phải thì tại làm sao không có, thì tại làm sao thì vui chúng ta lại gì? Lại vui, buồn chúng ta lại buồn, khổ chúng ta lại khổ, sướng chúng ta lại gì? Vui, vân vân đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng học đến kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta thấy có cả hiện thực lẫn siêu nhiên. Cái hiện thực lẫn siêu nhiên, nếu chúng ta chỉ học ở trong hiện thực pháp như là kinh A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm vân vân đó, thì chúng ta rất khó để thâm nhập vào thế giới đại thừa rộng lớn ở trong kinh điển đại thừa này, rất khó để thâm nhập vào cái tâm pháp mênh mông vô cùng, vô tận, bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai ở trong kinh điển đại thừa Đức Phật dạy này. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đấy, tuy rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc mọi người không phải làm mới có ăn, không phải xây dựng mới gì mới có lâu các để ở, mới có lâu đài điện các để ở, không phải vất vả mới có quần áo vải vóc mặc che thân. Nhưng chúng ta thấy là Đức Phật A Di Đà ngài vẫn phương tiện thì hiện ra gì là báo thân Phật A Di Đà, thì hiện ra y báo và chính báo. Về chính báo thì ngài hiện ra là báo thân trang nghiêm thanh tịnh tuổi thọ thì vô lượng vô biên, gọi là vô lượng thọ Phật. Còn y báo ngài thì hiện ra gì? Ra cái thế giới đất tuần thuần bằng vàng ròng, cây báo, ao báo, núi báo, rồi lầu gác báo vân vân. Như ở đây chúng ta thấy về y báo này ngài thấy chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca giới thiệu về giảng đường nè, Tây Phương Cực Lạc và không có mưa có nắng, không có ngày có đêm, thế mà xây giảng đường thì làm cái gì? Ấy thì chúng ta thấy tùy chúng sinh tâm mà Phật thị hiện vậy. Chẳng nhẽ mà một cái quốc độ mà lại thanh tịnh trang nghiêm như thế, bậc nhất như thế, mà lại các đệ tử phải ngồi nghe giảng ở ngoài trời mưa hay sao? Nghe giảng ở ngoài trời nắng hay sao? Cho nên chúng ta thấy gì? Đó, chính vì vậy mà Đức Từ Phụ A Di Đà thì ngài mới thể hiện là cái giảng đường lầu các thì rộng lớn mênh mông vô cùng vô tận, khuất cả tầm mắt, cho dùng thần thông cũng không gì, cũng không nhìn thấu suốt được hết giảng đường nó rộng lớn mênh mông nhường nào vậy. Đến lầu các tinh xá đẹp đẽ trang nghiêm cũng thế. Chúng tôi ngày xưa học cái bộ nhị khóa hiệp giải của Hòa Thượng Thích Hành Trụ ngày dịch Thế thì nói là cái bông hoa sen nhỏ nhất ở cửu phẩm liên hoa. Thế cụ giải thích, cụ tính ra này, tính ra là cái chu vi, cái đường kính của nó, đo cái bán kính của nó thì từ đầu của đất nước Việt Nam là ở trên gì, có thể lấy ở Lạng Sơn hay ở Lào Cai hay là ở gì đó, đi vào tận mũi Cà Mau. Cụ bảo cái bông hoa sen nhỏ nhất ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nó còn to hơn như thế. Thế có người mới bảo, vậy thì bông hoa sen như thế ở thế nào? Xin thưa các vị, thân cái gọi là do y báo á, chính báo trang nghiêm, cho nên á, các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc đều thể hiện ra cái báo thân to cao đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh vậy, nó không nhỏ bé có hơn mét như ở thế giới chúng ta này đâu. Đó, có mét tư, mét năm, mét bảy, mét tám như ở thế giới chúng ta này đâu. Đấy là cho nên vì vậy mà lầu cá các chàng phan đều là to cao đẹp đẽ rộng lớn vậy. Rồi tất cả những cái giảng đường tinh xá, lầu các chàng phan, lan can, vân vân, gọi là y báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đó đều được hợp thành từ bảy báu. Thường lấy báu thì chân châu, báu chân châu, rồi báu minh nguyệt mani. Minh nguyệt mani thì báu này thế giới chúng ta không có. Chân châu thì thế giới chúng ta còn có ngọc, là ngọc chân châu, thì còn minh nguyệt mani là chúng ta không có. Là ngọc mani này rất hiếm, gần như là không có. Là ngọc mani này là thường phát ra ánh sáng, để vào bóng tối này không cần đèn điện, tự phát ra ánh sáng. Ánh sáng không phải là lờ mờ đâu, mà ánh sáng xoay rõ hơn, xoay rõ như là ban ngày ấy. À, cái thứ nhất. Cái thứ hai là để vào trong ấy, cái hố phân đó thì nói nôm na chúng ta dễ hiểu đi, để vào trong hố phân đó liền biến thành thanh tịnh. Để vào trong nước biển đó, nước biển đi, là biến thành gì, là biến thành nước ngọt. Để vào trong ấy, vũng bùn đó thì bùn biến thành gì, biến thành thanh lương, nước sạch mát mẻ thanh tịnh, vân vân. Đó gọi là châu minh nguyệt mani, nó có công năng, có đại thần lực như thế. Nhưng mà thế giới Tây Phương dùng để trang trí lầu các tinh xá, giảng đường, vân vân, tức là để trang trí cho đẹp á. Chứ còn nói vàng ròng thì là cõi đất rồi. Chúng ta bảo vàng ròng thế giới này là quý, nhưng Tây Phương là vàng ròng là cõi đất rồi, tức là đất là vàng ròng. Đấy, dùng cả vật báu như là gì, là chân châu, là minh nguyệt mani để trang trí. Chúng ta mà thế giới này mà dùng vàng trang trí đó là khủng khiếp lắm rồi, đúng không? Đấy, dùng vàng trang trí là khủng khiếp rồi. Đó, mà dùng kim cương mà trang trí các thứ gì nữa thì đấy gọi là những đại gia của đại gia thế giới thì mới dùng đến kim cương. Còn đại gia trong một quốc gia thì dùng vàng trang trí là khủng khiếp rồi. Dùng vàng để đeo trên tay, đeo trên cổ, rồi dùng vàng để ráp xe hơi, để bọc điện thoại, dùng vàng để dát giường ngủ, để dát nhà ở, đó là gọi là đại gia có tiếng trong một quốc gia rồi. Còn dát kim cương là phải thế giới, đại gia thế giới. Còn minh nguyệt mani và chân châu này thì nó còn quý hơn cả kim cương, đặc biệt minh nguyệt mani nó còn quý hơn cả kim cương. Kim cương còn có tiền còn mua được, minh nguyệt mani thế giới chúng ta có tiền cũng không mua được, vì nó có xuất hiện ở thế giới này đâu. Xuất hiện ở thế giới này chỉ bao giờ có những bậc gì Phật Bồ Tát, những bậc thánh minh á, thì hiện thì nó mới hiện thôi. Bằng không thì nó ẩn ở trong, sâu ở trong á, lòng đất, chúng ta không ai gì nhìn thấy nó được. Phàm phu á, kém phúc kém duyên không nhìn thấy minh nguyệt mani được. Các vị muốn nhìn thấy minh nguyệt mani thì phải tu được vãng sinh về Tây Phương. Thế về đó muốn nhìn thấy đầy ra. Muốn minh nguyệt mani để trang trí cho lầu các á, điện đài của chúng ta thì khởi tâm một cái này. Khởi tâm muốn minh nguyệt mani đến đầy trước mắt rồi. Chúng ta muốn dán chỗ nào á, muốn treo cái Minh Nguyệt Mani vào, trang trí vào diềm cửa hay là đầu giường hay thế, thì tự nhiên là gì, Minh Nguyệt Mani đã gì, đã có sẵn ở diềm cửa hay đầu giường rồi. Do sao? Do công đức tạo thành trang nghiêm, chứ không phải cắt gọt, không phải làm lũ vất vả mới có vậy. Đó gọi là do gì? Do công đức mà tạo thành trang nghiêm vậy. Cho nên đây Đức Phật Thích Ca mới nói gì? Thường lấy báu chân châu rồi báu Minh Nguyệt Mani giao nhau kết lại thành để che phủ ở trên. Đó, những cái ngọc báu này thường để che phủ ở trên. Đó, chứ không để ở dưới đất. Đất thì là vàng rồi, cõi bằng vàng rồi. Thì chúng ta thấy cái gì quý báu ở thế giới chúng ta đang để lên trên mà đúng không? Đấy, ví dụ như vàng này đem giáp tượng này. Chúng ta nhìn là vàng là sao giáp tượng. Vàng giáp gì? Hoành phi câu đối cửa võng để cúng dường tam bảo, để cúng dường chư tổ. Chứ chúng ta có lấy vàng để giáp xuống gạch để đi không? Đúng không? Đấy. Chúng ta thấy có ai đem vàng để giáp xuống gạch để đi đâu. Bây giờ vàng thế giới chúng ta là quá quý. Chỉ lấy đất để nung làm thành gạch để lát ở dưới đất đi cho nó sạch sẽ mà thôi. Chứ Tây Phương Cực Lạc dưới đất thì là bằng vàng. Còn những cái châu báu quý như là chân châu, như là Minh Nguyệt Mani này, vân vân đó, thì để trang trí ở phần trên. Giống như chúng ta vàng bạc ngọc ngà châu báu quý giá thì đem trang trí ở phần trên, chứ không lót đất để thi. Giải thích thêm như vậy để chúng ta dễ hiểu. Cung điện của Bồ Tát và các bậc thanh văn đẹp trang nghiêm rộng lớn, hoặc trụ ở trên không, hoặc trụ ở nơi đất báu, tùy theo tâm nguyện mình. Chúng ta thấy cung điện của Bồ Tát và Thánh Tăng, các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trang nghiêm đẹp đẽ rộng lớn, hoặc trụ ở trên hư không, hoặc là ở dưới mặt đất bằng vàng ròng, tùy theo tâm nguyện. Hôm nay chúng ta muốn thì lầu các cung điện của mình ở lơ lửng trên hư không thì tự nhiên là lầu các của mình lơ lửng ở trên hư không. Chúng ta muốn lầu các cung điện của mình ở dưới mặt đất thuần bằng vàng ròng thì tự nhiên lầu các cung điện ở dưới mặt đất bằng vàng ròng. Đấy, nói cái này thì nó hơi chiều tượng một tí. Chúng ta phải có cái niềm tin chân chính mới có thể hội nhập được. Không có chúng ta lại bảo là Phật giáo mà còn mê tín dị đoan. Nghe mấy cái ông pháp sư giảng về tịnh độ, mấy ông sư giảng về tịnh độ chẳng khác gì mấy ông đồng bà cốt giảng về gì, về cảnh giới quái thần tiên cả, vân vân và vân vân. Nhưng không phải đâu các quý vị, hai cái hoàn toàn là khác nhau. Một cái thì dùng tâm thanh tịnh để gì, để tu tập và để chứng được, để hiển bày. Còn một cái thì dùng vọng tâm, dùng tâm tham cầu mà hiển bày, khác nhau hoàn toàn. Rồi Đức Phật nói trong các cung điện kia có nơi để giảng kinh. Tức là ở trong cái cung điện đó, mà các vị Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân cư ngụ kia thì có nơi để giảng kinh này, có nơi để tọa thiền này, có nơi giảng kinh riêng nhé, có nơi để tọa thiền riêng, có nơi để kinh hành. Kinh hành tức là chúng ta thì đi tu tập đó, đi tản bộ đó, cũng riêng. Hoặc nơi để tản bộ, hoặc nơi để đi dạo thảnh thơi. Nơi để tản bộ này có cảnh rất là đẹp. Nơi đi dạo thảnh thơi thì đương nhiên cũng phải có gì cảnh rất là đẹp mới là nơi đi dạo thảnh thơi được, vân vân. Tất cả những nơi đó đều dành cho tu đạo. Tức là từ lầu các, cung điện, nơi nghe kinh, nơi tọa thiền, nơi kinh hành, nơi tản bộ, hoặc nơi đi dạo thảnh thơi, vân vân đó. Tất cả những nơi đó đều dành cho chúng ta tu đạo, chứ không phải dành cho chúng ta ăn chơi, chúng ta sa đọa như ở thế giới này. Thế giới này chúng ta đến khách sạn 5 sao, 6 sao, 7 sao gì gì đó. Một đêm, ví dụ như đi sang gì, sang bên UAE hay là sang bên các nước Trung Đông, ngủ ở cái khách sạn đắt nhất thế giới. Chúng ta biết một đêm tính ra bằng bao nhiêu tiền Việt Nam không? Một đêm của họ bằng 3 cho đến 500 triệu tiền Việt Nam một đêm. Ngủ một đêm đó các quý vị. Ngủ một đêm ít nhất cũng 300 triệu. Nếu mà ăn uống phục vụ 500 triệu một đêm. Nếu tính ra tiền Việt Nam chúng ta chỉ ngủ không thôi là 300 triệu. Còn ăn uống phục vụ vào nữa thì 500 triệu một đêm, tức là nửa tỷ đồng Việt Nam chúng ta một đêm. Chúng ta có đủ tiền để mà vào đấy mà ngủ một đêm không? Chúng ta vào ở một tiếng đồng hồ đó hết rồi. Hết là mấy chục triệu rồi, nó xót xa ra rồi, chứ đừng nói là ngủ một đêm. Nên Tây Phương cực lạc thế giới, hoàn toàn khác. Muốn thì liền có. Mà ở nơi đó toàn là nơi để theo tu đạo. Còn chúng ta vào những cái nơi á, xa hoa, lộng lẫy ở thế giới chúng ta này, chúng ta chỉ có tốn tiền, đốt tiền, mà đốt tiền nữa là tiêu phúc. Mà tiêu phúc tức là gì? Là chúng ta đã đốt phúc mình đi rồi đó. Vào những cái nơi ăn chơi sa đọa là chúng ta thì tự mình đốt phúc mình đi rồi đó, để chuẩn bị cho gì, cho chúng ta vào ba đường ác trong những kiếp sau rồi đấy. Nó trái ngược nhau như thế. Tây Phương cực lạc, những nơi đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh như vậy là những nơi gì, để cho các bậc thượng thiện nhân, thánh tăng và Bồ Tát là gì, là tu đạo. Đó. Từ chỗ đó chúng ta có thể luận ra, ở thế giới chúng ta nếu là xây chùa to cảnh lớn để tu đạo thì có tội không? Không có tội. Xây chùa to cảnh lớn mà làm nơi hoằng pháp, làm nơi giáo hóa, làm nơi tu tập cho đại chúng và cho bản thân mình thì lại gì? Lại là phúc sinh vô lượng. Chỉ có xây chùa to, Phật lớn mà chúng ta ngồi, chúng ta hưởng thụ, chúng ta ngồi tham đắm và mang tiền vơ vét đút vào túi mình để dành, thì như vậy mới là gì? Mới là đọa lạc mà thôi, mới là tổn phúc mà thôi. Nhưng còn đây, Tây Phương cực lạc thế giới, cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh như vậy toàn là để tu đạo đấy, chứ không phải để ăn chơi đâu, để nghỉ ngơi đâu, để hưởng thụ đâu. Cũng tương tự như vậy, nếu thế giới Sa Bà chúng ta mà đà chư tôn đại đức tăng ni nào cũng tín đồ Phật tử mà chúng ta thì chúng ta hồn phúc, chúng ta thì phát tâm, chúng ta xây chùa to Phật lớn để làm nơi gì, hoằng pháp, làm nơi sở y cho thập phương đàn na tín thí vô lượng chúng sinh nương vào để cung kính đỉnh lễ chiêm bái cúng dường tam bảo Phật pháp tăng, làm cái nơi để gì, cho chư tăng hoằng pháp, làm cái nơi để cho gì, chư tăng tu tập, làm cái nơi để cho tín đồ Phật tử về để cầu pháp để tu tập, thì lại phúc sinh vô lượng, công đức vô biên, không thể diễn tả được hết vậy. Cho nên nó khác nhau ở cái chỗ gì? Cái chỗ mục đích và cái chỗ người sử dụng nó mà thôi. Đó. Chứ không phải là tất cả các chùa chiền, chùa to, Phật lớn xây dựng lên đều có tội hết các quý vị. Đấy, qua kinh Vô Lượng Thọ này chúng ta mới thấy. Vì sao mà trong kinh Đức Phật là giới thiệu về cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh như thế? Vì sao mà trong Phật giáo chúng ta thường hay có cái câu nói gì? Làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm, vì công đức cái vô lượng vậy. Giống như Ngọc Hoàng Thượng Đế, do cùng với 32 người bạn của mình xuất tiền ra, bỏ tiền ra để xây dựng lại một cái ngôi chùa đổ nát ở cái thời cổ Phật xa xưa, mà bây giờ được làm gì? Làm vua quái trời ở Đao Lợi. Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là cái cô công chúa mà cùng với 32 người bạn của mình cùng nhau đóng góp tiền của để khôi phục xây dựng lại ngôi chùa. Đấy là thỉnh chư tăng về để trụ trì, để sớm chiêu chiều mộ, khêu tỏ đèn thiền ở ngôi chùa đó vậy. Lại còn cúng dường cung phụng cho chư tăng ở ngôi chùa đó để không phải lo về vấn đề ăn uống, để chỉ một việc là tu tập để hoằng pháp lợi sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai rồi vậy. Cho nên nhờ công đức đó thì cả 33 người sau khi xả bỏ thân ở nhân gian này đều được sinh lên cõi trời, gọi là làm vua, gọi là vua cõi trời tam thập tam thiên. Tam thập tam tức là 33, làm vua chứ thiên có cái trời, tam thập tam thiên tức là làm vua gì ở 33 cõi trời, ở trong dục giới thiên, nó thuộc về cảnh giới trời thứ hai, đó là chính là cõi trời Đao Lợi Thiên. Cho nên cõi trời Đao Lợi Thiên còn gọi là cõi tam thập tam thiên là như thế. Và vị vua lớn nhất, phúc báo lớn nhất và cõi nước ở trong giữa đó chính là cõi trời Đao Lợi. Còn 32 vị vua trời là những nước nhỏ nhỏ hơn ở chung quanh, cõi trời nhỏ hơn ở chung quanh. kết thành một đồng minh, người bạn với nhau kết thành đồng minh. Đó. Nói thêm như vậy, là chúng ta thấy, nếu mà cái việc y báo chùa cảnh mà không có công đức phúc báo, thì Đức Phật không tán dương khen ngợi như thế. Đức Phật cũng không giới thiệu về y báo về cảnh giới chùa chiền, lầu các, giảng đường vân vân ở Tây Phương Cực Lạc như thế này. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, Đức Phật nói người chưa chứng thánh quả thì khiến cho được chứng. Tất cả những người chưa chứng thánh quả về Tây Phương Cực Lạc liền là được chứng. Người chưa được chính định thì khiến cho gì? Cho được chính định. Tức là ở thế giới chúng ta này, chúng ta chưa chứng thánh quả, chúng ta đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương thì về đó liền chứng thánh quả gì? A duy việt trí. Dịch là gì? Bất thoái chuyển. Tức là tương đương với hàng thất địa Bồ Tát, tương đương với gì? Với thánh quả A-la-hán chúng ta ở thế giới Sa Bà này. Cho người nào mà chưa được chính định thì khiến cho được chính định. Người nào chưa gì? Người nào người trí chưa được tỏ ngộ thì khiến cho gì? Được tỏ ngộ. Tức là được trí tuệ khai thông, rộng rang, trở thành bậc trí tuệ vô lượng, vô biên. Nhấn đến cho đi, chưa chứng được quả vị bất thoái chuyển, chưa chứng được quả vị nào thì ngay lập tức chứng được quả vị bất thoái chuyển. Ở đây nói là nhấn đến cho chứng quả vị bất thoái chuyển và thành tựu đạo bồ đề rộng lớn độ chúng sinh, vẫn còn được cơ mà. Thế là trụ được quả vị bất thoái chuyển cho đến gì? Cho đến thành tựu bồ đề, tức là thành Phật đó, thành tựu bồ đề tức thành Phật để rộng độ chúng sinh. Đó, cho nên chúng ta thấy học bộ kinh này, chúng ta thấy thế, nếu chúng ta chỉ dành cái trí tuệ đơn thuần ở thế gian này thì chúng ta không hiểu được đâu, mà chúng ta phải dành một cái niềm tin chân chính, một niềm tin bất hoại bất diệt vào lời Phật dạy trong kinh thì chúng ta mới có thể thâm nhập được. Vì kinh Vô Lượng Thọ này không chỉ thuyết về cho hạng phàm phu nữa, mà thuyết cho cả các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần ở trong linh giới, tức là ở trong thế giới vô hình đó, chứ không phải là thuyết cho mình, đối tượng là con người chúng ta. Cho nên nghe nó cũng, chúng ta phải có cái niềm tin thì chúng ta mới thâm nhập được. Còn không có thì chúng ta ai mà chưa đủ thì tốt nhất chúng ta đừng có nghe, không có là đi bán phá, lại đi bảo là mấy ông sư Bắc Tông, mà đặc biệt là nói là cái ông Đạo Thịnh này, ông đi truyền bá thì cái pháp gì mà toàn nói về cái gì nó siêu nhiên ở đâu, mê tín dị đoan, mắt không thấy tai không nghe mà ông cứ đi giảng suốt ngày, nói thao thao bất tuyệt thế này nọ kia, mê tín dị đoan này nọ kia vân vân. Nếu mà như vậy là chúng ta nguy đấy, chúng ta tự đánh mất đi cái chi kiến Phật của mình, tự đánh mất đi cái gì? Cái tự tính bản lai diện mục vốn có của mình đấy. Cho nên nếu mà chưa đủ niềm tin thì tốt nhất là đừng có nghe. Mà nghe mà chưa hiểu thì tốt nhất đừng có gì, đừng có phỉ báng. Chưa hiểu thì chúng ta cứ biết đấy, ghi nhận đấy, dần dần chúng ta sẽ hiểu. Nhân duyên đến chúng ta sẽ hiểu, hoặc tự mình hiểu, hoặc sẽ được gì? Chư Phật Bồ Tát khai thị cho hiểu, dùng phương tiện để khai thị cho hiểu, hoặc được các bậc gì? Cao tăng thạc đức các ngài khai thị cho chúng ta hiểu. Thì hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.